Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Mai Vân, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 12 năm 2012.
Quốc tế cam kết tài trợ gần 6,5 tỷ đô la cho Việt Nam, nhưng yêu cầu cải tổ ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.
Indonesia cảnh báo về nguy cơ ăn miếng trả miếng giữa các nước có tranh chấp tại Biển Đông.
Nhật Bản thu hồi trà ô long Trung Quốc nhiễm hóa chất trừ sâu.
Một tạp chí uy tín của đối lập Miến Điện lần đầu tiên lưu hành trong nước.
Mỹ cực lực phản đối Cuba bắt giam gần 100 nhà hoạt động nhân quyền.
Tổng thống Brazil công du Pháp, Paris hy vọng đúc kết hợp đồng bán chiến đấu cơ Rafale.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên vẫn chủ động chạy đua võ trang bất chấp áp lực quốc tế.
Ngân hàng Hành HSBC phải bỏ gần 2 tỷ đô la để dàn xếp vụ kiện của Mỹ. Thông tin viên Lê Hải tường thuật từ London.
Kính thưa quý vị, quốc tế cam kết tài trợ gần 6,5 tỷ đô la cho Việt Nam, nhưng yêu cầu cải tổ ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế Việt Nam có nguy cơ lâm vào tình trạng trì trệ, trừ phi chính quyền cải tổ hệ thống ngân hàng đầy nợ và các công ty nhà nước không hiệu quả. Trên đây là lời cảnh báo của các quốc gia và định chế tài trợ cho Việt Nam nhân hội nghị thường niên ở Hà Nội mở ra vào hôm qua. Tại cuộc họp này, các nhà tài trợ cũng cam kết giúp Việt Nam 6,5 tỷ đô la viện trợ phát triển cho năm 2013, giảm gần 1 tỷ đô la so với mức dự trù cho năm nay. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, hai nhà tài trợ hàng đầu cho Việt Nam trong năm 2013 vẫn là Nhật Bản với 2,6 tỷ đô la cam kết và Liên hiệp châu Âu với 743 triệu euro. Tương đương với 963 triệu đô la. Số tiền cam kết cho năm 2013 sắp tới 6,5 tỷ đô la, như vậy đã sụt giảm nhiều so với cam kết cho năm nay dự trù lên đến mức 7,3 tỷ đô la. Đây là lần thứ ba liên tiếp mà khoản tài trợ quốc tế dành cho Việt Nam bị hạ thấp sau đỉnh cao kỷ lục của năm 2010 là khoảng 8 tỷ đô la. Tuy vẫn tiếp tục giúp đỡ Việt Nam, nhưng các nhà tài trợ đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thúc đẩy công cuộc cải tổ hai lĩnh vực yếu kém của nền kinh tế Việt Nam là khu vực ngân hàng và hệ thống xí nghiệp quốc doanh. Đối với giới tài trợ quốc tế, Việt Nam phải mau chóng giải quyết vấn đề nợ xấu, cải tiến cách quản lý các doanh nghiệp nhà nước và các ngân hàng, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch và công khai trong khu vực nhà nước. Sau một thập kỷ mở cửa lĩnh vực ngân hàng một cách nhanh chóng và hỗn loạn, Việt Nam hiện có 42 ngân hàng nội địa, trong đó có nhiều ngân hàng bị tràn ngập nợ xấu, đến từ các công ty nhà nước, quản lý kém cỏi và làm ăn không hiệu quả. Theo hãng tin AFP, vào năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã công bố những kế hoạch tái cơ cấu triệt để, nhưng công việc đó đã bị ngưng trệ. Nhận định chung về nền kinh tế Việt Nam, các nhà tài trợ quốc tế không tránh khỏi lo ngại trước chiều hướng tăng trưởng giảm tốc độ với lạm phát tăng nhanh trở lại, trong lúc đầu tư trực tiếp nước ngoài lại bớt đi. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã cảnh báo, xin trích, nền kinh tế Việt Nam đang mất rất nhiều sức năng động của mình. Bị các hạn chế về cơ cấu ràng buộc ngày càng chặt hơn, sức cạnh tranh và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam đang bị kéo xuống, hết lời dẫn. Bà Kwakwa cũng lo ngại trước nguy cơ Việt Nam bị rơi vào cái gọi là bẫy thu nhập trung bình. Indonesia cảnh báo về nguy cơ ăn miếng trả miếng tại Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia vào hôm qua vừa lên tiếng cảnh giác về nguy cơ xảy ra tình trạng trả đũa lẫn nhau trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu với các nhà báo tại Jakarta, ông Marty Natalegawa cho rằng một khuôn khổ chung rất cần thiết để khuyến khích đối thoại mỗi khi tranh cãi bùng lên. Ngoại trưởng Indonesia đã gợi lên vấn đề tranh chấp các vùng biển, vốn đã chia rẽ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN giữa các thành viên có đòi hỏi chủ quyền trên một phần Biển Đông, với các nước ủng hộ Bắc Kinh đang ngày càng khẳng định quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ khu vực. Theo ông Natalegawa Sintrik, những vấn đề đó chắc chắn sẽ tiếp tục xảy ra vào năm tới. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là thiết lập các chuẩn mực và nguyên tắc làm cơ sở giải quyết các loại vấn đề đó khi chúng xuất hiện. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Indonesia là người trong thời gian qua đã cố gắng đấu tranh để ASEAN có được một lập trường chung trong đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Trong số các thành viên ASEAN, Philippines và Việt Nam ngày càng phải đối đầu với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông để áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc với sự hỗ trợ của một lực lượng quân đội ngày càng hùng hậu. Tranh chấp đã căng thẳng hẳn lên sau khi Hoa Kỳ quyết định xoay trục quân sự và ngoại giao sang châu Á để kềm hãm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhiều nước Đông Nam Á đã rất hoan nghênh sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn của Mỹ và các nước khác như Nhật Bản chẳng hạn. Ông Natalegawa tuy nhiên đã cảnh giác các nước về ý muốn leo thang, vì điều đó theo ông sẽ dẫn đến tình trạng ăn miếng trả miếng giữa các quốc gia đang tranh chấp. Là thành viên lớn nhất của ASEAN, Indonesia không đòi hỏi chủ quyền trực tiếp tại Biển Đông, nhưng luôn thúc đẩy một cuộc đối thoại đa phương với Bắc Kinh về các tranh chấp. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ muốn giải quyết tay đôi với từng bên. Cho đến nay, Jakarta đã cố gắng nhưng không thành công trong việc động viên ASEAN đề ra một cách tiếp cận của toàn khối.
Nhật Bản thu hồi trà ô long Trung Quốc nhiễm quá chất trừ sâu. Hôm nay, công ty nhập khẩu thực phẩm Nhật Bản Itoen thu hồi một khối lượng khổng lồ trà Trung Quốc xuất xứ từ Phúc Kiến. Tuy có dấu chứng nhận của cơ quan an toàn thực phẩm Hoa Lục, nhưng một lượng trà bán sang Nhật Bản vẫn chứa quá chất trừ sâu ở mức độ bất hợp pháp. Công ty Nhật Bản Itoen thông báo đã thu hồi được 400.000 gói trà Tàu ô long sau khi kết quả khảo sát an toàn thực phẩm phát hiện có quá chất trừ sâu ở tỷ lệ cao. Theo phát ngôn viên của Itoen, thì vào tháng trước, một công ty đồng nghiệp báo động có tìm thấy trên trà nhập từ Trung Quốc có hàm lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, cho đến nay chưa thấy khách hàng than phiền. Itoen cho biết thêm là từ khi xảy ra tai tiếng thực phẩm, thuốc men và sữa Trung Quốc thiếu an toàn, các mẫu trà nhập khẩu từ Trung Quốc cũng phải qua xét nghiệm tại Hoa Lục. Sự kiện Nhật Bản gửi trả hàng nhập về Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước sụt giảm từ khi vấn đề tranh giành chủ quyền đảo Senkaku điếu ngư trở nên căng thẳng hơn. Từ 3 tháng nay, Trung Quốc bố trí tàu hải giám, tàu kiểm ngư ngoài khơi quần đảo nhỏ này và thường xuyên xâm nhập để phô trương thanh thế. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, thì vào trưa hôm nay, giờ địa phương, hai tàu hải giám của Trung Quốc đã vượt biên giới lãnh hải 12 hải lý của đảo Kubashima trong quần đảo Senkaku.
Một tạp chí uy tín của đối lập Miến Điện lần đầu tiên được lưu hành trong nước. Vào thứ năm tới đây, tạp chí Irrawaddy do các nhà báo Miến Điện lưu vong thành lập tại Thái Lan sẽ bắt đầu được lưu hành tại Miến Điện. Đây là một trong những dấu hiệu đánh dấu một cách rõ ràng tiến trình cởi trói báo chí dưới chính quyền Tổng thống Thanh Sen. Vì lẽ, đây là lần đầu tiên từ khi ra đời cách nay hai thập niên mà tờ Irrawaddy xuất hiện công khai tại Miến Điện. Theo hãng tin Pháp AFP trước mắt, thì độc giả ở Hong Kong cũng như tại một số thành phố lớn khác sẽ có thể tìm thấy trên các sạp báo các ấn bản biếu không của tạp chí Irrawaddy. Trả lời AFP, ông Kiawamo, chủ bút phiên bản tiếng Anh của tạp chí, cho biết là ông muốn thăm dò tình hình vì chưa biết chính quyền sẽ phản ứng ra sao. Trong thời gian qua, tạp chí này đã bị giới tướng lãnh nghiêm cấm. Chủ bút tờ báo khẳng định là ấn bản sắp ra mắt vẫn không khoan nhượng trong nội dung bài viết, vẫn mang tính phê phán cố hữu. Tạp chí số tháng 12 này, dày 60 trang, được phát hành với khoảng 5.000 bản. Chủ đề lớn là chuyến đi Miến Điện vừa qua của Tổng thống Mỹ Obama. Còn những số tiếp theo sẽ ra sao chỉ còn tùy thuộc vào ngân sách. Báo Irrawaddy hoạt động nhờ các nhà tài trợ quốc tế. IFP nhắc lại là Tổng thống Thanh Sen đã từng nói là ông không sợ giới truyền thông báo chí. Lời nói này được chứng minh qua hành động bãi bỏ kiểm duyệt và cho báo giới đối lập về nước. Các trường hợp điển hình của chính sách này là đài truyền hình Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, cơ sở tại Oslo, và báo mạng Irrawaddy cùng với hãng thông tấn Mizima.
Bắc Triều Tiên tháo gỡ một bộ phận tên lửa tầm xa đã đặt lên giàn phóng. Hình ảnh do vệ tinh gián điệp Tây Phương cung cấp cho thấy các chuyên viên Bắc Triều Tiên đang tháo gỡ một bộ phận của tên lửa không gian. Tin này do báo chí Hàn Quốc loan tải ngày hôm nay, một ngày sau khi Bình Nhưỡng thông báo phải nới rộng thời gian chuẩn bị. Theo hãng tin Yonhap, thì các kỹ sư Bắc Triều Tiên đang tháo một bộ phận từ tầng 1 tên lửa 3 tầng mà Bình Nhưỡng đã đưa lên giàn phóng. Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc xác nhận tin này, nhưng nhìn nhận là chưa biết các động thái trên là nhằm thay thế bộ phận bị hỏng hay sẽ là bước đầu để tháo gỡ toàn bộ 3 tầng của tên lửa. Ngày hôm qua 10 tháng 12, cơ quan không gian Bắc Triều Tiên thông báo phải nới rộng thời gian chuẩn bị thêm 7 ngày, tức là đến 29 tháng 12. Bắc Triều Tiên khẳng định sẽ đưa một vệ tinh quan sát dân sự vào quỹ đạo, nhưng các nước Lân Bang và Tây Phương cho rằng ý đồ thực sự của chế độ Kim Jong-un là thử nghiệm tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Theo giới quan sát, thì Bắc Triều Tiên có thể đã gặp khó khăn về kỹ thuật không giải quyết nổi hoặc do sức ép của chính đàn anh Trung Quốc. Đây sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Thêm hai người Tây Tạng thử thiêu tại Trung Quốc, trong lúc báo chí nhà nước lại lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cố gắng của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn các vụ thử thiêu của người Tây Tạng phản đối chính sách của Trung Quốc hầu như vô hiệu. Theo nguồn tin từ Tổ chức Bảo vệ quyền người Tây Tạng, trụ sở tại Luân Đôn vào hôm nay, thì cuối tuần qua lại có thêm hai trường hợp thử thiêu tại các vùng đông người Tây Tạng ở Trung Quốc. Phản ứng của Bắc Kinh vẫn chỉ là tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo nguồn tin của tổ chức nói trên, cả hai vụ thử thiêu đều xảy ra hôm thứ Bảy vừa qua. Kunchok Petge, một nhà sư trẻ 24 tuổi, đã tự thiêu tại A Bá Thứ Xuyên. Còn một người khác, Pema Dorji, 23 tuổi, đã biến mình thành ngọn đuốc ở tỉnh Cam Túc. Theo các nhân chứng, trước khi chết, cả hai thanh niên này đều kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về. Việc người Tây Tạng tự thiêu phản đối chính sách áp bức của Trung Quốc đã diễn ra liên tục và ngày càng gia tăng. Vào hôm qua, AFP trích nguồn tin Tân Hoa Xã đã nêu lên trường hợp một nữ sinh 16 tuổi tự thiêu ở tỉnh Thanh Hải. Vẫn theo AFP, hôm thứ Bảy, tại thủ phủ Tây Tạng Lhasa, ngôi đền thiêng liêng nhất của người Tây Tạng là Sokan đã bị quân đội, cảnh sát và lính cứu hỏa bao vây, hầu ngăn chặn mọi hành động tự thiêu. Chính quyền Bắc Kinh luôn tố cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma xúi dục các hành động tuyệt mạng này. Trong bài xã luận hôm nay, thì tờ Nhân dân Nhật Báo tố cáo lãnh đạo tinh thần Tây Tạng với những lập luận thường nghe thấy là sử dụng tôn giáo để kiểm soát người Tây Tạng, hy sinh họ vì những mục tiêu chính trị, hết lời dẫn. Trong khi đó, thì người Tây Tạng rất phẫn uất trước hành động đàn áp trước chính sách đồng hóa, hạn chế hoạt động tôn giáo và văn hóa của họ. Bắc Kinh ngược lại thì vẫn luôn bác bỏ những cáo buộc này. Còn liên quan đến Cuba, Hoa Kỳ cực lực phản đối là Havana bắt giam gần 100 nhà hoạt động nhân quyền. Washington hôm qua đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Cuba về vụ bắt giữ 100 nhà hoạt động nhân quyền đã biểu tình một cách ôn hòa nhân ngày quốc tế nhân quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Victoria Nuland trong một thông cáo đã cáo buộc chính quyền Cuba đánh đập và bắt giam hôm 19 tháng 12, 94 thành viên tổ chức Phụ Nữ Áo Trắng. Bà Nuland đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc trước việc chính quyền Cuba thường xuyên sử dụng những biện pháp tùy tiện bắt giam và hành hung. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi là Havana chấm dứt việc bắt giam tùy tiện ngoài khuôn khổ pháp luật và hy vọng một ngày nào đó tất cả người Cuba có thể nêu lên suy nghĩ của mình và được tự do tập hợp, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là Hoa Kỳ áp đặt cấm vận kinh tế tài chính đối với Cuba từ hơn nửa thế kỷ nay và đã luôn chỉ trích tình trạng nhân quyền ở Cuba. Washington cũng cho biết là sẽ bỏ cấm vận nếu là Havana tiến hành cải cách kinh tế và xã hội.
Tổng thống Brazil công du Pháp, Paris hy vọng đúc kết được việc bán chiến đấu cơ Rafale. Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bắt đầu một chuyến thăm Pháp trong 48 tiếng đồng hồ kể từ hôm nay. Nhân dịp này, Paris hy vọng thuyết phục được cường quốc Nam Mỹ dứt khoát chọn mua loại máy bay chiến đấu Rafale của Pháp để hiện đại hóa lực lượng không quân. Lên cầm quyền từ tháng Giêng năm 2011, đây là lần đầu tiên mà nữ Tổng thống Brazil viếng thăm Pháp. Tại Paris, bà Rousseff có buổi hội đàm với Tổng thống Pháp François Hollande vào chiều này để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực đồng euro và các chủ đề quốc tế hai bên cùng quan tâm như cuộc khủng hoảng ở Syria và Trung Đông chẳng hạn. Bên cạnh đó, lẽ dĩ nhiên, quan hệ hợp tác song phương Pháp-Brazil cũng sẽ được nguyên thủ hai nước đề cập tới. Theo giới phân tích, dù không có trong chương trình chính thức, hồ sơ gọi thầu của chính phủ Brazil liên quan đến việc mua 36 chiến đấu cơ đa chức năng để hiện đại hóa lực lượng không quân Brazil, điều đó chắc chắn sẽ được gợi lên. Pháp hiện đang ngấp nghé hợp đồng trị giá 4 tỷ euro này với chiếc Rafale của tập đoàn Dassault đang có ưu thế tương đối so với các đối thủ cạnh tranh là loại Super FA-18 Hornet của hãng Mỹ Boeing và chiếc Gripen NG của tập đoàn Thụy Điển Saab. Chiến đấu cơ của Pháp bị thất lợi do giá cả quá cao, nhưng Paris hy vọng sẽ trúng thầu nhờ cam kết chuyển giao công nghệ đáng kể cho Brazil trong việc chế tạo loại phi cơ này.
RFI.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Bắc Triều Tiên vẫn chủ động chạy đua vũ trang bất chấp áp lực quốc tế.
Thông tin về tên lửa Bắc Triều Tiên gặp sự cố kỹ thuật phải kéo dài thời gian chuẩn bị làm cho các chính phủ châu Á đặt ra nhiều nghi vấn. Phải chăng đằng sau thông báo mập mờ của hãng thông tấn KCNA là áp lực chính trị của Bắc Kinh? Tháo gỡ bộ phận tên lửa bị hỏng hay tháo gỡ áp lực? Nghi vấn này đang được các thủ đô châu Á nêu lên từ hai ngày nay sau khi hãng tin chính thức của Bình Nhưỡng loan báo phải nới rộng thêm một tuần thời gian chuẩn bị phóng vệ tinh nhân tạo đến ngày 29 tháng 12 này. Điều này có nghĩa là chế độ Kim Jong-un khó có thể thực hiện kế hoạch tự cho là đột phá khoa học nhân ngày giỗ đầu 17 tháng 12 của cố lãnh đạo Kim Jong-un mà giới ly khai gọi là Kim Nhị Thế. Theo các chuyên gia phương Tây dự đoán, thì lý do đầu tiên làm cho kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng bị chậm trễ là do thời tiết xấu từ Siberia kéo về. Nhưng qua hình ảnh vệ tinh gián điệp thì tên lửa của Bắc Triều Tiên có vấn đề, phải thay thế tầng số 3. Theo một nguồn tin của Seoul thì hiện nay các kỹ sư Bắc Triều Tiên đang thao tác tháo gỡ bộ phận một tầng tên lửa, nhưng không rõ họ sẽ tiếp tục tháo hết 3 tầng hay không. Theo AFP, điều chắc chắn là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân bất chấp các biện pháp trừng phạt mà hai nghị quyết của Liên Hiệp Quốc thông qua lần thứ nhất vào năm 2006 và tăng cường vào năm 2009. Trong những ngày qua, rất nhiều phản ứng quốc tế khuyến cáo Bắc Triều Tiên, từ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu cho đến ASEAN. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một nhân vật được xem là thân Trung Quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng không nên gây lo sợ và căng thẳng trong khu vực. Hoa Kỳ và Nhật Bản còn bố trí thêm khu trục hạm để theo dõi và sẵn sàng chẩn bắn tên lửa của Bình Nhưỡng nếu nhu cầu an ninh đòi hỏi. Sau vụ thử nghiệm thất bại hồi tháng 4 năm nay, quả tiễn đẩy vệ tinh bị nổ tung sau hơn một phút rời dạng phóng, Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đề nghị thêm vào danh sách đen 40 công ty quốc doanh làm ăn buôn bán với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc chỉ chấp thuận trừng phạt 3 trên tổng số 40, mặc dù cũng lên tiếng cảnh báo đồng minh không nên tái diễn. Theo một nhà ngoại giao Tây phương tại Liên Hiệp Quốc, thì Hoa Kỳ đang thương lượng với Trung Quốc để gia tăng biện pháp trừng phạt. Tuần qua, lần đầu tiên Bắc Kinh đã phản ứng với lời lẽ mạnh mẽ khác thường khi khẳng định rằng tin Bắc Triều Tiên dự định phóng vệ tinh gây lo ngại cho Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thực tâm kèm đàn em của mình hay không, và nếu có thì hiệu quả đến đâu. Tuy Bắc Triều Tiên thua keo này bài keo khác, nhưng chuyên gia Hàn Quốc Woo Chung Yeop của Viện Nghiên cứu Á Châu tại Seoul cho rằng Trung Quốc đang gây sức ép trong hậu trường để buộc Bắc Triều Tiên ngưng chương trình thử nghiệm tên lửa. Lý do là tân lãnh đạo Tập Cận Bình không tha thứ được thái độ ngông cuồng của Bình Nhưỡng, tạo cơ hội cho Hoa Kỳ tăng cường quân sự đến gần Trung Quốc. Giới phân tích tại Hoa Lục cũng cho rằng Kim Jong-un chưa được Bắc Kinh tin cậy. Bằng chứng là cháu nội của Kim Nhật Thành chưa được chính thức công du Trung Quốc. Nữ giáo sư Vương Đống, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Đông Bắc Á tại Bắc Kinh còn cho rằng sức ép của Trung Quốc chỉ có giới hạn, không phải vì mình cung cấp thức ăn, dầu hỏa cho họ mà có thể buộc họ cúi đầu. Trên thực tế, không có sự đồng thuận của Trung Quốc thì cộng đồng quốc tế không thể trang bị vũ khí pháp lý để kiềm chế Bắc Triều Tiên một cách hiệu quả. Bruce Lindner, một cựu nhân viên cao cấp của CIA nhận định, không phải là chuyện ngẫu nhiên mà nhiều lần Hải quân Hoa Kỳ để cho tàu Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ chuyên chở vũ khí trên vùng Tây Thái Bình Dương chạy thoát. Vấn đề là Bình Nhưỡng cũng tìm cách tránh bớt lệ thuộc vào Trung Quốc qua các nỗ lực nối lại đối thoại với cựu đàn anh Nga và kẻ thù cũ Nhật Bản. Mục đích sau cùng của chế độ Bắc Triều Tiên là chế tạo thành công tên lửa liên lục địa, đủ sức đe dọa an ninh Hoa Kỳ để thương lượng trực tiếp với Washington một thỏa hiệp sống còn. Giáo sư Hàn Quốc Woo Jung-jae-up kết luận, dù Trung Quốc mạnh đến đâu cũng không trói buộc được Bắc Triều Tiên.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Kế đến là tạp chí Kinh tế với chủ đề Các bất đồng về ngân sách 2013 có thể đưa nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái. Trọng Thành phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, thông tin viên Lê Hải từ London tường thuật về vụ ngân hàng Anh Quốc HSBC phải bỏ gần 2 tỷ đô la để dàn xếp vụ kiện của Mỹ.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Ngân hàng hàng đầu của Anh là HSBC đã phải bỏ ra gần 2 tỷ đô la để dàn xếp một cái vụ liên quan đến những cáo giác là ngân hàng này có dính dáng đến rửa tiền cho các băng đảng ma túy ở Mexico. Cái quy mô của việc này chắc hẳn làm chấn động giới tài chính ở Anh.
Số tiền phạt, mà chính xác là cái số tiền dàn xếp để khỏi bị ra tòa, đã vượt quá tất cả mọi dự đoán của giới chuyên môn lẫn các cái lãnh đạo của ngân hàng HSBC. Bây giờ trước mắt là họ phải chi ra 1,2 tỷ bảng Anh, tức là tính ra khoảng 1,9, tức là gần 2 tỷ đô la Mỹ để dàn xếp. Thì cái vụ việc này ban đầu nó dính dáng đến chuyện rửa tiền cho các băng đảng ma túy ở Mexico, nhưng mà nó còn liên quan đến những cái vi phạm một cái lệnh cấm của Hoa Kỳ không cho khủng bố luân chuyển tiền ở trong mạng lưới ngân hàng. Rồi ngoài cái khoản tiền phạt mà vượt quá dự đoán của các lãnh đạo ngân hàng này thì HSBC còn phải thực hiện cam kết là họ sẽ phải lắp đặt hệ thống theo dõi độc lập, mà ước tính thì sẽ tốn kém thêm chừng 300 triệu bảng Anh nữa. Trong ngày hôm nay, các tiếng nói từ ngân hàng HSBC đều hướng đến việc là làm sao để xây dựng một cái hình ảnh đẹp cho tập đoàn sau cái vụ mất mặt này. Ông tổng giám đốc điều hành Stuart Gulliver thành khẩn xin lỗi trước các bên, và ông cam kết sẽ làm lại hoàn toàn một ngân hàng mới về cơ bản. Tuy nhiên, nếu mà nhìn từ bên trong thì thấy rất rõ là ngân hàng đang lo lắng làm sao để mà trấn an cổ đông, đừng vì thấy cổ phiếu mất giá bị phạt mà lại đi bán tháo, hay là khách hàng tự nhiên đứng ra rút tiền ồ ạt. Mới đây có một cái thông điệp nội bộ báo với khách hàng có tiền gửi, đại khái rằng là họ hãy yên tâm vì đã có cái khoản bảo chứng cho tiền tiết kiệm trong trường hợp mà ngân hàng này khả năng chi trả. Thế nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy rõ là cái số tiền phạt này sẽ ảnh hưởng xấu lên hoạt động của HSBC trên toàn thế giới như thế nào, và nhất là ngay tại trung tâm của nước Anh. Đó là chưa kể cái khoản tiền phạt mà sắp tới đây HSBC cũng sẽ phải trả sau khi dàn xếp với chính phủ Anh. Nhìn sang các ngân hàng khác của nước Anh thì Standard Chartered họ cũng vừa phải đóng 415 triệu bảng tiền phạt cho Hoa Kỳ trong một cái vụ dàn xếp tỷ giá nổi tiếng trước đây, vụ Libor mà hồi tháng 6. Một ngân hàng khác là Barclays cũng đã phải trả 290 triệu bảng tiền phạt. Thì điểm qua những con số như vậy, quý vị sẽ thấy là liên tiếp thiệt hại về tài chính sẽ khiến các ngân hàng Anh hoàn toàn mất vai trò dẫn dắt trong quá trình phục hồi kinh tế cho nước Anh. Và nhìn rộng ra thì trong bối cảnh khủng hoảng nợ của châu Âu, cái viễn cảnh sắp tới không sáng sủa gì mấy cả.
Ngược lại thời gian một chút về những cái hoạt động của HSBC, vì sao HSBC bị Mỹ cáo buộc nặng nề để rồi phải bỏ ra một cái khoản tiền lớn như vậy để dẹp yên chuyện?
Thực sự ra thì câu trả lời này có thể là nội bộ của HSBC họ mới nói rõ được. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khoảng năm 2000 đến 2002 thì HSBC bắt đầu chú ý vào nước Mexico. Theo đánh giá của tôi thì có thể là do kinh tế khó khăn đã khiến các tập đoàn lớn họ mạo hiểm hơn, hoặc là họ cố tình lơ là với những quy định chặt chẽ từ chính phủ các nước. Nhưng mà nhìn lại những gì mà HSBC đã thú nhận trong cái phiên điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ trong mùa hè vừa qua, thì có lẽ quý vị cũng như tôi là vẫn chưa hết kinh ngạc về cái mức độ của các cái vi phạm, làm sao nó có thể trầm trọng đến như vậy. Hiện nay thì vẫn chưa có ai bình luận ra làm sao. Nhưng mà trước hết thì cái người phụ trách luật lệ của ngân hàng đã phải từ chức ngay trước mặt ủy ban điều trần, để lại sau lưng ông 20 năm làm việc cho HSBC. Cái báo cáo lúc đó của Quốc hội Hoa Kỳ liệt kê ra một loạt những sai phạm, ví dụ như là HSBC đã chi tiền cho cái việc là áp tải xe bọc thép chở hàng tỷ đô la tiền mặt. Rồi họ thanh toán chi phiếu du lịch, tức là một cách để rửa tiền hợp lệ đó, thì cũng trị giá lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Họ còn thú nhận là đã giúp các ông trùm ma túy Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa qua cái quần đảo Cayman. Rồi ngoài ra thì còn thêm những cái tội nhỏ, ví dụ như là giúp chuyển tiền ra khỏi Iran, Syria và một số nước trên cái danh sách cấm của Hoa Kỳ, hay là cho phép một cái ngân hàng Ả Rập Xê Út có liên quan với tổ chức khủng bố Al-Qaeda để chuyển tiền vào Hoa Kỳ. Và đó không phải là những cái cáo giác đơn sơ, mà đây là một cái báo cáo chi tiết được Ủy ban điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ xây dựng sau khi đã khảo sát tổng cộng là 1,4 triệu bộ hồ sơ do chính ngân hàng HSBC hợp tác cung cấp. Có thể nói rằng là cái quyết định mua lại ngân hàng ở Mexico hồi đầu thập niên 2000 là một cái quyết định khiến cho HSBC nhanh chóng tăng thu nhập, thế nhưng mà bây giờ cũng khiến họ mất mát thảm hại và phải tiếp tục khắc phục trong những năm tới. Tính ra thì tổng cộng cái chi nhánh Mexico của HSBC đã chuyển khoảng 7 tỷ đô la vào Mỹ. Nhưng mà các nhân viên của hãng này xác nhận là đa số cái số tiền đó thì đến từ các cái tổ chức ma túy. Nếu mà so sánh ra thì Quốc hội Hoa Kỳ chỉ đưa ra con số rằng là từ năm 2006 đến nay đã có 47.000 người dân ở đây bị thiệt mạng dưới tay các cái tổ chức ma túy này. Như vậy là đây là một số tiền bẩn. Sau sự scandal này nối tiếp theo một loạt các cái bê bối tài chính của các ngân hàng Anh suốt vài năm nay, thì người ta bắt đầu nói đùa rằng là cứ hễ xảy ra một chuyện gì xấu trong ngành ngân hàng thì trước sau gì cũng đều xuất phát từ một ngân hàng của nước Anh. Và tâm lý đó về lâu về dài sẽ ảnh hưởng mạnh đến lòng tin của khách hàng và nhà đầu tư đối với hệ thống tài chính Anh Quốc, vốn đang là cái nguồn thu kinh tế chủ yếu cho đảo quốc này.
Chính phủ Anh chắc hẳn sẽ phải để mắt nhiều hơn sau cái scandal này.
Vâng, đúng vậy. Không chỉ là cái hệ thống chính trị mà tất cả những cái giới có liên quan, từ những người làm tài chính hay là những cái cơ quan nghiên cứu một cái chính sách mới cho Liên hiệp châu Âu. Trước hết là quay lại cái lịch sử hoạt động của HSBC ấy, thì quý vị sẽ thấy là ngay từ cái tên gọi đã thấy cái tính chất nó là một cái đầu mối hải ngoại của ngân hàng. HSBC là Hồng Kông Shanghai Bank Corporation, tức là khi xưa nó được thành lập để làm cầu nối của nước Anh ở Hồng Kông và Thượng Hải. Ngày nay thì Hồng Kông không còn là thuộc địa của Anh, thế nhưng mà HSBC vẫn tiếp tục là tên tuổi lớn trong khu vực, ở Việt Nam cũng rất là nổi. Và họ đang mở dần cái hoạt động ra trên thế giới, ví dụ như là đợt vừa rồi họ đầu tư vào Mexico thất bại đó. Và khi mà quý vị hạ cánh xuống sân bay Heathrow ở London sẽ thấy tràn ngập biển quảng cáo của HSBC với cái khẩu hiệu mà họ đang thực hiện về một ngôi làng toàn cầu. Mà HSBC sẽ là cái ngân hàng tạo ra cái mối thông hiểu và dung hòa các giá trị ngược chiều nhau giữa các cái ngôi làng đó. Thế nhưng sau cái cú ngã đậm như vừa rồi thì có thể thấy là ngân hàng này có thể họ sẽ ngại phát triển và họ sẽ co cụm lại trong một thời gian. Đồng thời thì một cái hướng khác quý vị có thể thấy là cái vấn đề rửa tiền và chống tội phạm của tổ chức cũng đang là đề tài được chính phủ các nước châu Âu đặc biệt quan tâm, mà cũng là câu chuyện gắn liền với các cái cộng đồng người Việt ở một cái số nước thuộc châu Âu này. Ví dụ như là mới gần đây thì chính phủ Anh áp dụng triệt để cái nguyên tắc là buộc phải khai báo lượng tiền vượt quá 10.000 euro và được quyền hỏi về nguồn gốc của bất kỳ khoản tiền nào nhiều hơn 1.000 euro đi qua cửa khẩu. Thì quy định này là bình thường có từ khá lâu rồi, thế nhưng mà gần đây Hải quan Anh đặc biệt chú ý kiểm tra người Việt trên các cái chuyến bay của Vietnam Airlines từ London Gatwick về nước. Và rất là nhiều người đã bị tạm giữ tiền để làm rõ là tại sao có một cái số tiền không rõ nguồn gốc như vậy. Rồi ở bên phía Đông Âu thì chính phủ Ba Lan thậm chí 2-3 năm nay họ còn lập riêng một cái đội chuyên án liên quốc gia nối với Ukraine và một số nước khác để mà tóm bắt các đường dây chuyển tiền liên quan đến người Việt, mà có những cái đường dây vòng xoay lên đến cả chục triệu đô la Mỹ theo cái thông báo những cái ủy ban khi mà họ đưa lên truyền hình. Và để chám vào cái chỗ trống tiền tệ ở Đông Âu thì một số ngân hàng Việt Nam mới gần đây họ đã sang để mở chi nhánh với những cái hoạt động quảng bá khá là rầm rộ. Thế nhưng mà thực sự làm như vậy thì lại càng khiến họ bị chính phủ các nước sở tại và các cái cơ quan chức năng chú ý hơn, theo dõi chặt chẽ hơn.
Dạ, xin nghe cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Quốc tế cam kết tài trợ gần 6,5 tỷ đô la cho Việt Nam, nhưng yêu cầu cải tổ ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.
Indonesia cảnh báo về nguy cơ ăn miếng trả miếng giữa các nước có tranh chấp tại Biển Đông.
Nhật Bản thu hồi trà ô long Trung Quốc nhiễm hóa chất trừ sâu.
Một tạp chí uy tín của đối lập Miến Điện lần đầu tiên lưu hành trong nước.
Hoa Kỳ cực lực phản đối Cuba, bắt giam gần 100 nhà hoạt động nhân quyền.
Tổng thống Brazil công du Pháp, Paris hy vọng đúc kết hợp đồng bán chiến đấu cơ Rafale.
Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên vẫn chủ động chạy đua vũ trang bất chấp áp lực quốc tế.
Ngân hàng Anh Quốc HSBC phải bỏ gần 2 tỷ đô la để dàn xếp vụ kiện của Mỹ. Thông tin viên Lê Hải tường thuật từ London. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Thời sự châu Á được các báo hôm nay quan tâm nhiều, nhất là Trung Quốc, từ chính trị, xã hội, y tế cho đến kinh tế. Trong các loạt bài liên quan đến cường quốc số 2 trên thế giới này, đáng chú ý nhất là bài viết Giấc mơ Trung Quốc của Tập Cận Bình đăng trên mục Lá thư châu Á của báo Le Monde. Brice Pedroletti, thông tin viên của tờ báo cho rằng không những người lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn của những người tiền nhiệm mà ông còn có ý định muốn biến Trung Quốc thành một thiên triều như thời xa xưa.
Le Monde viết rằng công cuộc chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc diễn ra trong sự liên tục. Kể từ năm 2011, khi còn là phó chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình được giao chuyên trách cơ quan điều phối chính sách về các vấn đề có liên quan đến Biển Đông. Và đường lối cứng rắn này sẽ không được từ bỏ. Vào cuối tháng 11 vừa qua, chính quyền đảo Hải Nam ban hành các quy định mới cho phép lực lượng tuần duyên của họ được quyền khám xét và trục xuất các tàu thuyền qua lại trong vùng lãnh hải rộng lớn mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Đầu tháng 12 này, cãi vã đã nổ ra giữa Bắc Kinh và Hà Nội sau vụ việc các đoàn tàu đánh cá Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc tập đoàn Petro Việt Nam. Le Monde cho rằng dường như ông Tập Cận Bình rất gắn bó với chủ đề Đại Phục Hưng Dân Tộc Trung Hoa, một chủ đề đã được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài diễn văn đầu tiên trước báo chí hôm 15 tây tháng 11 vừa qua. Điều này còn được thể hiện rất rõ nét qua việc đến dự một buổi triển lãm thường trực mang chủ đề Con đường của sự phục hưng tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Một sự dàn dựng ngoạn mục, Le Monde nhận xét, chính đảng Cộng sản đã tái sinh ra một Trung Quốc sau những sự kiện nhục nhã trong thế kỷ 19. Nhưng những sự trượt đà bi thảm trong lịch sử của chế độ như chủ trương bước đại nhảy vọt lên phía trước, cách mạng văn hóa, hay vụ thảm sát Thiên An Môn thì lại bị che giấu. Sự tôn vinh tinh thần dân tộc được nâng lên đến mức tối đa. Tư tưởng này được hiển thị qua việc sao chụp lại một tấm hình lớn mô tả quang cảnh vào thời xa xưa, sứ thần từ các nước lân cận đến dân cống nạp lên Hoàng đế Trung Hoa. Bà Valerie Nikke, chuyên gia về địa chính trị, sau khi xem triển lãm đã nhận xét với Le Monde rằng, xin trích, khái niệm phục hưng tinh thần dân tộc Trung Hoa phải được hiểu qua ý tưởng là Trung Quốc phải lấy lại vị thế mà họ đáng được có tại châu Á, rằng Trung Quốc là một cường quốc rộng lượng, sẽ giang tay bảo vệ các quốc gia còn lại trong châu Á, và rằng thế giới, nhất là Hoa Kỳ, phải chấp nhận ý tưởng này. Để cho nghi lễ hiệp thương với lịch sử đảng, Tập Cận Bình đã chọn cho mình những lời lẽ như sau, xin trích, ai cũng nói về giấc mơ Trung Hoa. Tôi tin rằng sự phục hưng tinh thần dân tộc Trung Quốc là giấc mơ lớn nhất của đất nước trong thời buổi hiện đại. Hết lời dẫn, Le Monde cho rằng dường như giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình đã không được đón tiếp mấy nồng nhiệt trong giới cư dân mạng. Ông Yu Yangrong, giáo sư Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, đã ghi nhận trên trang blog rằng, xin trích, đó chính là giấc mơ của chính phủ, bao gồm cả việc gia tăng quyền lực nhà nước.
Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ chấm dứt tình trạng lấy nội tạng từ các tử tù. Thay vào đó, chính phủ sẽ lập các chương trình tình nguyện hiến tặng. Liberation ghi nhận kể từ năm 2008 đã có 38 trung tâm được thành lập nhưng chỉ đủ cung cấp hơn 1.000 bộ phận, trong khi đó danh sách chờ xếp đã lên đến 1,5 triệu người.
Philippe Rangero, thông tín viên báo Liberation cho biết, trong lĩnh vực đạo đức, Trung Quốc sắp có một bước tiến bộ lớn. Vào tháng 11 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế thông báo, trong vòng 2 năm nữa, việc cấy ghép nội tạng sẽ không còn lệ thuộc hoàn toàn vào việc hiến tặng từ các tử tù. Tác giả ghi nhận cho đến hiện tại, các bệnh viện tại Trung Quốc vẫn tiếp tục công việc bỉ ổi đó là sử dụng nội tạng của các tử tù, do đó là nguồn cung cấp duy nhất cho việc cấy ghép. Một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ ước tính nhịp độ hành quyết các tử tù có khi lên đến 11 người trong ngày. Chính quyền Trung Quốc vẫn luôn đảm bảo rằng việc hiến tặng là do bản thân tử tù tình nguyện. Tuy nhiên, Liberation cho rằng chẳng có gì khó khăn để mà thuyết phục một người không thể kiểm soát được vận mệnh bi thảm của mình. Theo lời thuật lại của một nhân chứng với tác giả bài viết, con trai ông đã bị cảnh sát dụ dỗ. Họ hứa với con ông là nếu anh ta đồng ý bán thận, gan và tim của mình và ký tên kèm theo ấn chỉ tay, thì con cái của anh ta sẽ được nhận một khoản tiền lớn để có thể trang trải các chi phí học hành. Sau khi phải đi đến khiếu kiện tại bệnh viện, người cha đã nhận được số tiền 6.000 nhân dân tệ, tương đương với 740 euro. Tác giả bài viết lưu ý rằng, để cấy ghép một quả thận, bệnh nhân phải chi trả đến 160.000 nhân dân tệ, tức khoảng 20.000 euro. Ngành kinh doanh bẩn thỉu đó có mặt tại hàng trăm cơ sở y tế của Trung Quốc, còn được liên kết bởi những trò lừa đảo bi hài mà thỉnh thoảng các tờ báo trong nước mới đề cập đến. Philippe Rangero cho rằng mô hình cấy ghép nội tạng này đã được hình thành vào cuối những năm 1970 nhằm phục vụ cho các nhân vật đặc quyền của đảng và quân đội. Và từ rất lâu, các tổ chức nhân quyền đã biết đến hệ thống sử dụng nội tạng các tử tù. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc liên tục phủ nhận sự việc. Mãi cho đến năm 2009, Bắc Kinh mới thừa nhận rằng 65% nội tạng cấy ghép được lấy từ các tử tù.
Cũng liên quan đến mặt xã hội, phụ chương kinh tế Le Figaro có bài viết báo động đề tựa tại Trung Quốc bất bình đẳng ngày càng bị đào sâu.
Một điều tra do một viện nghiên cứu Trung Quốc có liên kết với Ngân hàng Trung ương khẳng định rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất trên thế giới. Theo bản điều tra, hệ số Gini, tức hệ số đánh giá mức phân bổ của cải, trong năm 2010 đã lên đến 0,61. Bình thường, nếu hệ số này nằm ở mức 0, có nghĩa là xã hội hoàn toàn công bằng. Nếu hệ số đạt đến 1, thì toàn bộ của cải đất nước đều tập trung vào tay một người. Theo bình luận của các nhà phân tích, hệ số trên cho thấy cách biệt thu nhập tại Trung Quốc là quá lớn và hệ số 0,61 là rất hiếm có trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên là lần đầu tiên chính quyền cho công bố kết quả thống kê này, vốn bị kiểm soát chặt chẽ từ 10 năm qua. Vào hồi tháng Giêng năm nay, cơ quan thống kê quốc gia còn từ chối công bố số liệu, lấy cớ rằng việc thu thập dữ liệu quá phức tạp. Tờ Nhật Báo chính thức Hoàn Cầu Thời Báo không những gạt bỏ hình ảnh một xã hội hài hòa khi viết rằng hố sâu giàu vào nghèo đã chạm đến mức báo động. Hiện nay, vấn đề bất bình đẳng xã hội là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất tại Trung Quốc.
Lần đầu tiên kể từ 3 năm nay, sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tăng, nhất là mức sản xuất điện, chỉ số được cho là đáng tin cậy nhất cũng tăng lên vào tháng 11. Với các tín hiệu trên, báo Le Monde trích dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế cho rằng kinh tế Trung Quốc đang trên đà tăng trở lại.
Theo các chuyên gia kinh tế tại các ngân hàng lớn BNP Paribas, HSBC tại Trung Quốc, thì kinh tế đang trên đà tăng trưởng trở lại, dù rằng tầm mức cũng chưa mạnh như sự mong đợi của thị trường, nhưng xu hướng tăng là khá rõ. Le Monde nhận định các biện pháp do Bắc Kinh đề ra đang được đền đáp, một loạt các biện pháp kích thích tăng trưởng đã được đề ra như hai lần hạ lãi suất chỉ đạo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên đủ mọi cấp độ, từ trung ương cho đến địa phương, nhằm duy trì chính sách tiền tệ phù hợp, đồng thời đảm bảo nhu cầu bất động sản trong nước. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo rằng, bất chấp các tín hiệu khích lệ, năm 2013 không hứa hẹn là một năm huy hoàng như là năm 2010, sau khi chính quyền tung ra kế hoạch kích thích tăng trưởng chống khủng hoảng toàn diện. Hiện tại, tiêu thụ nội địa vẫn chưa đủ gây sức nặng cho nền kinh tế, trong khi đó nhu cầu từ Mỹ và châu Âu vẫn dưới mức cung. Tín hiệu cho thấy có sự bối rối, đó là thặng dư mậu dịch trong tháng 11 sụt giảm đến 19,6 tỷ đô la, nghĩa là giảm 38,6% so với tháng 10 năm nay. Thế nhưng, Le Monde cho rằng sự ổn định ít nhiều cũng mang đến cho dàn lãnh đạo mới một phạm vi hoạt động. Nếu như họ có ý định đưa ra các chương trình cải cách kinh tế vốn đang bị sa lầy, tăng cường vai trò của các doanh nghiệp tư và tiêu thụ của các hộ gia đình là những khả năng duy nhất có thể dẫn đến một sự tăng trưởng bền vững. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí kinh tế. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ với chủ đề các bất đồng về ngân sách 2013 có thể đưa nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái.
Tạp chí kinh tế.
Kính thưa quý vị, ngay sau cuộc bầu cử mùng 6 tháng 11, với việc Tổng thống Barack Obama tái đắc cử và Đảng Dân Chủ giành thắng lợi, nhưng Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm soát được Hạ viện, Hoa Kỳ đang đứng trước một thách thức tài chính chưa từng có tên là Fiscal Cliff, hay còn gọi là vực thẳm ngân sách. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, đây là mối đe dọa rất lớn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Hoa Kỳ, nền kinh tế số 1 thế giới, cũng như nhiều quốc gia công nghiệp phát triển khác, đang ở trong tình trạng ngân sách quốc gia bị thâm hụt trầm trọng. Tổng gánh nặng nợ công hiện nay của Hoa Kỳ là hơn 16.000 tỷ đô la, vượt quá tổng sản lượng nội địa một năm. Chính sách giảm thuế và tăng chi, đặc biệt cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan dưới thời Tổng thống Bush, đã để lại gánh nặng tài chính mỗi năm một nặng nề hơn. Trong tuần lễ vừa qua, các thương thuyết giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa đi đến kết quả. Một trong những bất đồng lớn là chủ trương của Đảng Dân Chủ tăng thuế đối với nhóm 2% những người giàu nhất nước Mỹ. Đây là một điểm được coi là tín điều bất khả xâm phạm trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa. Cuộc thương thuyết giữa hai đảng chính trị chủ yếu của nước Mỹ đang hồi cam go. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là đến thời hạn đạo luật cân bằng ngân sách sẽ tự động triển khai. Nhiều người cho rằng hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ khó đi đến được một thỏa hiệp. Vì sao nước Mỹ rơi vào tình trạng này? Trách nhiệm của giới chính trị lưỡng đảng ra sao? Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. EFI xin chào kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cả thế giới và các thị trường tài chính quốc tế đều theo dõi cuộc chiến hiện nay về ngân sách và chế độ thuế tại Hoa Kỳ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vào thời điểm khi Hoa Kỳ vừa trải qua cuộc bầu cử tổng thống. Báo chí Hoa Kỳ thì nói đến tính chất khốc liệt của cuộc chiến này qua hình ảnh ngày tận thế thuế vụ. Câu hỏi đầu tiên thưa ông, vực thẳm ngân sách ấy là gì? Đặc biệt xin ông cho biết bối cảnh nào đã dẫn đến tình trạng này?
Dạ vâng thưa anh, cái nền kinh tế Mỹ đó, nó không chỉ có bước qua một cái giai đoạn gọi là hậu bầu cử như là dân chúng Mỹ vẫn nghĩ đó. Và thực tế đó thì kinh tế Mỹ chưa ra khỏi cái giai đoạn mà tôi gọi là gãy cái đòn bẩy tài chính, thì họ phải trả nợ sau một cái chu kỳ vay mượn nó kéo dài đó hơn 3 năm và nó đã kết thúc từ năm 2007. Cái tình trạng vay mượn phổ biến của khu vực công quyền lẫn tư nhân và doanh nghiệp đó, nó không thể kéo dài mãi, cho nên nước Mỹ đã đến hồi trả nợ. Đó là cái bối cảnh dài của cả cái hồ sơ kinh tế này. Và tôi cũng xin nói nghe rằng cái tình trạng vay mượn quá sức đó là cái hiện tượng chung của cả khối kinh tế công nghiệp hóa hoặc là hậu công nghiệp nữa, tức là cả Nhật Bản, Âu Châu và Hoa Kỳ nữa. Thì riêng tại Hoa Kỳ thì cái tinh thần lạc quan và bất cẩn của dân Mỹ đó, khi đi vay quá dễ dàng, nhiều tiền nhiều và lãi suất rẻ đó, nó mới dẫn đến cái bong bóng đầu tư. Và khi mà bóng bể và mọi người đều bắt đầu phải trả nợ thì kinh tế Mỹ bị suy trầm vào cuối năm 2007, lồng trong cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, và toàn cầu bị tổng suy trầm vào năm 2008-2009. Thế thì vì phải tiết giảm chi tiêu để trả nợ và lại lâm vào vào hai cái cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq thì chính quyền Hoa Kỳ đó đã giảm thuế và tăng chi, cho nên gây bội chi mỗi năm đã một nặng hơn từ 160 đến 460 tỷ đô la vào hai năm 2007-08 đó, và thời ông Bush đó, đến hơn ngàn tỷ đô la một năm trong suốt 4 năm vừa qua. Thế thì khi mà bị bội chi thì chính quyền liên bang phải đi vay, cho nên cái số công trái, tức là cái gánh nợ của khu vực công quyền đó, đã lên đến cái mức kỷ lục là 16 ngàn tỷ đô la, hiện đã vượt qua cái tổng sản lượng nội địa của nước Mỹ đó. Thì hai cái con số mà nó có thể nó tóm lược cái bài toán chi du của Hoa Kỳ đó, là chính quyền liên bang thu vào một nguồn thuế trị giá vào khoảng 15,7% tổng sản lượng, nhưng mà chi ra 22,7% tổng sản lượng. Là cái sai biệt đấy đó là 7% của sản lượng PIB thôi anh.
Vâng, thưa ông, đấy là bối cảnh kinh tế của cái chuyện chi thu vay mượn. Vậy còn về bối cảnh chính trị thì ra sao ạ?
Và thưa, cái mức qua cái bối cảnh chính trị đó, thì theo cái luật lệ của Mỹ đó, chính quyền liên bang chỉ được đi vay trong một cái mức nhất định do Quốc hội cho phép một cách định kỳ. Thế thì được bầu lên năm 2010 đó, với Đảng Cộng Hòa trở lại kiểm soát Hạ viện, thì Quốc hội khóa 112 đó, mới đặt điều kiện là phải giảm chi thì mới cho phép nâng cái định mức đi vay. Nhưng mà lúc ấy thì Đảng Dân Chủ vẫn còn kiểm soát hành pháp và thượng viện đó, thì Đảng Dân Chủ đồng ý với cái quyết định giảm chi trên nguyên tắc và thu hồi các cái biện pháp giảm thuế được chính quyền Bush ban hành năm 2001 và 2003 và chính quyền Obama ban hành năm 2010, tức là sẽ tăng thuế nhưng mà có chọn lọc về sắc thuế và về tôn suất thuế tính theo cái tinh thần đó họ gọi là tăng thuế nhà giàu. Thế thì cái cuộc tranh luận nó bùng nổ và nó gây ách tắc từ đầu năm 2011 khi phải nâng cái định mức đi vay mà hai bên đã là không có đạt nổi cái sự đồng thuận về nội dung giảm chi những gì và tăng thuế cho những ai. Thì một ủy ban độc lập cho chính ông Obama bổ nhiệm đã đề nghị là đến năm 2022, tức là trong 10 năm tới đó, phải giảm số chi từ 22,7% xuống 22% và tăng cái số thu từ 15,7 lên đến 21% tổng sản lượng, và đề nghị này thì lại bị chính ông Obama lại gác qua một bên. Vì vậy đó, khi mà ngân sách liên bang gần cạn tiền vào năm ngoái đó mà chính phủ chưa được phép vay thêm đó, Quốc hội mới bầu ra một siêu ủy ban gồm có 12 đại biểu của cả hai đảng tại cả hai viện trên dưới của Quốc hội đó để tìm ra giải pháp, và siêu ủy ban này mới đưa ra một cái giải pháp tạm là đôi bên phải tìm ra một cái thỏa thuận, nếu không đó thì kể từ đầu năm 2013 sẽ tự động giảm chi 1.200 tỷ đô la trong 10 năm tới, phân nửa là những cái mục chi quân sự và phân nửa là những mục chi về dân sự, và thuế suất thì sẽ tự động trở lại cái mức trước năm 2001, tức là sẽ tăng thuế đấy. Và hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì tạm đồng ý với cái đề nghị đó của siêu ủy ban, cho nên hôm 2 tháng 8 năm 2011 năm ngoái đó, Tổng thống Obama mới ban hành một cái đạo luật ngân sách, bên trong đó nó có cái điều kiện tự động này, nhưng suốt 18 tháng sau đó thì hai đảng không có mặt thỏa thuận, cho nên cái biện pháp tự động nó sẽ trở thành thực tế trong 20 ngày nữa, tức là từ đầu năm tới đó. Và đấy là cái bờ vực ngân sách khi mà nhiều mục chi gọi là khấu lưu của họ đó sẽ đương nhiên bị cắt và thuế sẽ tăng ở giữa cái thời kỳ trì trệ kinh tế và thất nghiệp cao.
Vâng, thưa ông, thì ở đây ông có thể cho biết thêm về cái mức độ của cái gọi là vực thẳm ngân sách hay thuế vụ đó không ạ?
Dạ thưa, trên cái cơ sở tính toán từ năm ngoái đó, thì nếu mà giới lãnh đạo hai đảng không có đạt thỏa thuận thì trong năm 2013 sắp tới kinh tế Mỹ sẽ bị hụt mất cả khoảng 650 tỷ đô la vì giảm chi và vì tăng thuế. Đó là một nguyên khoản tương đương với lại chừng 4% của tổng sản lượng khi mà đã tăng trưởng kinh tế Mỹ đó chỉ có ở mức 2% mà thôi. Thì trong chi tiết thì cái nguyên khoản 650 tỷ đó nó gồm có 5 mục khác nhau về tăng thuế và về giảm chi. Nếu mà trong thời gian sắp tới, tức là 20 ngày sắp đến, đôi bên có thể thỏa hiệp đó, là bớt giảm chi những gì mà sẽ tăng thuế cỡ nào, tăng thuế những ai đó, đó thì cái vực thẳm ngân sách ấy đó, nó có thể nó ở một cái mức gọi là tạm chấp nhận được là từ khoảng 80 tỷ cho đến 100 tỷ đô la cho năm tới. Nhưng mà qua cái cuộc tổng tuyển cử vừa rồi đó, dân Mỹ lại bầu lên cái hệ thống chính trị hai đầu y hệt như trước, với Tổng thống Obama tái đắc cử và Đảng Dân Chủ giữ đa số còn lớn hơn tại Thượng viện, mà Đảng Cộng Hòa thì vẫn kiểm soát được Hạ viện. Vì vậy thưa anh, đôi bên mới lại trở lại trận đấu cũ với Đảng Dân Chủ ở cái thế mạnh hơn trước và mới đưa ra nhiều đề nghị mới mà Đảng Cộng Hòa lại khó chấp nhận nếu mà không muốn bị tự sát trong cái kỳ bầu cử tới vào năm 2014. Đó là cái hoàn cảnh của cái trận đánh rất gay go hiện nay.
Thưa ông, cho đến hôm nay thì lập trường của đôi bên ra sao và khác biệt giữa hai phía Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ như thế nào mà họ chưa thể tìm ra được điểm dung hòa?
Dạ thưa, về cái bối cảnh đó thì xin nói ngay rằng cái hệ thống tài chính công của nước Mỹ đó, và bên trong thì có cái chế độ thuế vụ nó thuộc vào cái loại phức tạp nhất thế giới, cho nên dân chúng Mỹ cũng khó hiểu ra cái sự thật thế nào. Và quan trọng nhất là người ta tranh luận về những cái chỉ tiêu chi thu cho tương lai trên cơ sở của những cái giả thuyết khó kiểm chứng được trong hiện tại đó. Đã vậy thì từ 2 tuần nay đó, vì những cái mục tiêu chính trị, đôi bên lại đưa ra những cái phát biểu có tính chất sai lạc, cho nên mới lại càng gây dối trí cho người dân Mỹ. Thế mình nhắc lại cái quan điểm hai bên đó, thì từ năm ngoái đó, bên Cộng hòa chủ trương là trong 10 năm tới đó phải giảm chi 600 tỷ đô la và tăng thu 800 tỷ đô la. Bên trong cái khoản giảm chi đó có nhiều mục rất rắc rối và thậm chí lại còn thất nhân tâm nữa, nếu mà không có trình bày được cho rõ lý do tại sao. Mà đảng này đó thì có cái sở trường đó là không bao giờ biết giải thích cả. Và về tăng thu đó thì Đảng Cộng hòa cũng đề nghị là không thay đổi thuế suất, tức là không có tăng thuế, nhưng mà phải cải tổ cái chế độ thuế vụ hiện hành để tránh quá nhiều lỗ hổng mà gây thất thu ngân sách, và đó là cái môi lợi bất chính cho các cái doanh nghiệp lớn. Thế thì năm ngoái cái chuyện thỏa thuận giữa hai bên tan vỡ vì bên dân chủ đồng ý giảm chi 600 tỷ như là bên Cộng hòa đề nghị đó, nhưng mà lại muốn tăng thu 1.200 tỷ thay vì chỉ có 800 tỷ như là bên Cộng hòa đề nghị. Và cái khác biệt chính là bên dân chủ thì đòi tăng thuế nhà giàu, tức là các hộ gia đình có lợi tức đồng nhân từ 250.000 đô la trở lên. Bây giờ thì sau khi ông Obama tái đắc cử thì bên Đảng Dân chủ không còn nói nhiều đến cái việc giảm chi, mà lại còn đề nghị là chi thêm 50 tỷ năm nay nữa để kích thích kinh tế. Và tăng thu không phải là 1.200 tỷ như họ đề nghị năm ngoái, mà là 1.600 tỷ trong 10 năm sắp tới. Tại bên trong các cái mục dự chi đó, thì Đảng Dân chủ tính luôn cả cái ngân khoản 800 tỷ sẽ tiết kiệm được khi mà Hoa Kỳ ra khỏi hai cái chiến trường Afghanistan và Iraq. Đó là một cái điều mà không đúng cái thủ tục chuẩn chi ngân sách, mà nó khá rắc rối, ít người biết được. Còn thuần về nghệ thuật thương thuyết đó, thì đề nghị của ông Obama đó là một cái lối nói thách trước khi đi vào cái cuộc mặc cả. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái sự khôn ngoan chính trị của Đảng Dân chủ, vì đa số dân Mỹ đó cũng đã đồng ý với việc phải tăng thuế nhà giàu. Và vì cái đề nghị này của bên Đảng Dân chủ đó, nó gây ra ly gián trong hàng ngũ đối phương tới trong Đảng Cộng hòa về cái việc có tăng thuế hay không. Và tôi nghĩ rằng Đảng Cộng hòa sẽ lại mắc bẫy nữa khi phải thỏa hiệp. Và cái mục tiêu sau cùng của cả đôi bên đó, tôi nghĩ là sẽ đổ lỗi cho nhau về cái tội sẽ đưa nền kinh tế xuống vực thẳm ngân sách vào năm tới.
Vâng, thưa ông, có một cái câu hỏi cuối cùng. Trong trường hợp mà hai bên không đạt nổi cái thỏa thuận giảm chi và tăng thu từ 80 đến 100 tỷ cho năm tới thì cái hệ quả nó sẽ ra sao ạ?
Tôi nghĩ rằng chúng ta trở lại cái bối cảnh kinh tế trong trường kỳ, trong dài hạn là nước Mỹ đã vay thì nay phải trả. Và đấy là cái điều kém vui mà cần thiết để xây dựng lại một cái nền tảng chi thu nó quân bình hơn. Thế thì theo báo cáo hôm mùng 8 tháng 11 của CBO, tức là một cơ quan nghiên cứu độc lập về ngân sách quốc gia của Quốc hội Hoa Kỳ, thì nếu mà không có thỏa thuận và phải áp dụng các cái biện pháp tự động đã đề nghị cho 10 năm tới đó, thì kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2013 sẽ bị suy chậm. Nhưng mà trong trung hạn là từ 2 cho đến 5 năm sau đó, thì tình hình sẽ khá hơn. Và đấy là một cái nhìn thuần về kinh tế và thật sự cũng phải nói là khá u ám trong 3 năm tới. Nhưng mà về chính trị thì ai cũng sợ cái nạn suy trầm kinh tế vào năm tới sẽ gây bất lợi cho cái cuộc bầu cử vào năm 2014. Cho nên cả hai đảng đều tránh giải quyết cái vấn đề thật và họ đi tìm giải pháp tạm bợ và thậm chí là mỹ dân về chính trị để tái đắc cử, cho nên càng chất thêm cái vấn đề cho sau này. Và dù sao đó cái thực tế phũ phàng là qua năm tới đó, thuế ở tại Mỹ đó sẽ tăng cho mọi người trung bình là từ 2.000 đô la cho đến 3.500 đô la tùy theo cách tính khác nhau, các giả thuyết khác nhau. Và thật ra cái biện pháp tăng thuế cho nhà giàu đó, nó chỉ thu được đủ tiền cho 10 ngày chi tiêu của công quyền thôi. Cái vấn đề chính vì vậy vẫn phải là giảm chi. Và đây là chưa nói đến một cái vực thẳm tài chính khác nó còn nguy ngập hơn nhiều. Đó là cái sự sụp đổ của cái quỹ an sinh, hưu bổng và y tế của một xã hội đó, cũng bị nạn lão hóa dân số. Thì cái thành phần cao niên nó ngày một đông hơn và họ đòi hỏi nhiều cái khoản chi về hưu liễm và y tế hơn, mà thành phần ở cái tuổi lao động đó thì lại khó chu cấp nổi trong những sự đóng góp của họ, thì cái tỷ trọng ngày một ít hơn trong cái cơ cấu dân số. Và các chính trị gia tại Mỹ đều tránh nói đến cái hố thẳm này khi mà các quỹ trên nó có thể bị vỡ nợ trong tương lai. Bên này tố cáo bên kia gọi là cắt giảm phúc lợi cho người già đặng để họ lấy phiếu, nhưng mà họ không có giải thích ra rằng là chúng ta không thể nào tiếp tục có những cái điều kiện gọi là phúc lợi giống như trong quá khứ. Và đó mà Đảng Dân chủ họ khôn ngoan hơn Đảng Cộng hòa, tức là họ khỏa lấp được cái chuyện đó, trong khi Đảng Cộng hòa đã cứ moi lên cái chuyện đó, cứ nói ra cái chuyện này chuyện kia mà không có giải thích được cho nó rõ đó. Năm 2014 toàn thể 435 dân biểu hạ viện là là phải đi bầu lại. Thành ra anh nào cũng vậy, cũng lo rằng là nếu mà bây giờ 2013 đó mà kinh tế sa sút mà người ta nói là tại mình đó thì mình thất cử. Thành ra bây giờ đó là mọi người đều phủ lấp cái vấn đề thật, cuối cùng thì sẽ đi rớt vào trong cái vực thẳm nước khác đó thật. Mà cái vực thẳm đó cũng không có đến nỗi nguy hại như người ta nghĩ, tức là nó sẽ là suy trầm quá và thất nghiệp có thể nó lên 9% thay vì nó là 7,7%. Thế nhưng mà thà là như vậy đó thì nó làm đến yêu đó là bắt đầu từ đó từ sau đó là cứ ô tô mà tích tự động trong mỗi năm nó cắt ngần này cho đến khi mà canh trở lại cái tình trạng tương đối nó quân bình hơn một chút.
Xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Đến với một cuộc sống mua màu hôm nay, Đức Tâm sẽ nói về chủ đề Thủy sĩ cũng có thể bị sóng thần.
Cuộc sống muôn màu.
Tuy không giáp với biển nhưng lại có nhiều hồ, Thụy Sĩ có thể bị sóng thần tsunami, và thảm họa này đã từng xảy ra vào năm 563. Tạp chí khoa học Nature Geoscience ngày 28 tháng 10 vừa qua đã đăng một bài viết với các dẫn chứng tư liệu chi tiết của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Điều đáng sợ nhất đối với các nước ven biển là sóng thần tsunami thường xuất hiện khi xảy ra những trận động đất mạnh như thảm họa ở Indonesia năm 2004 hay Nhật Bản năm 2011. Thế nhưng, các nghiên cứu của nhóm chuyên gia ở Đại học Geneva lại cho thấy các vùng nằm sâu trong đất liền không có nhiều nguy cơ động đất lớn vẫn có thể phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp của sóng thần. Vào năm 563, một cơn sóng thần lớn đã tàn phá các khu dân cư bên bờ hồ Léman, hồ tự nhiên lớn nhất ở Tây Âu, nằm giữa Thụy Sĩ và Pháp. Hiện tượng này được miêu tả trong hai tài liệu cổ. Sóng thần xuất hiện do sạt lở núi ở vùng Valais, cách thành phố Geneva hơn 70 km. Tại đây, sông Gôle đổ vào hồ Léman, nước dâng lên nhanh, vượt bờ, cuốn trôi nhiều ngôi làng, gia súc và cư dân, phá hủy cầu Geneva rồi tràn vào thành phố. Nhiều người bị thiệt mạng trong vụ này. Nhóm chuyên gia về trầm tích hồ của Trường Đại học Geneva đã tiến hành khảo sát, điều tra qua mẫu khoan sâu, thăm dò phần dưới đáy của hồ Léman và nhận thấy có một lớp trầm tích rất lớn, đồng nhất. Mảng trầm tích này chạy dài trên 10 km, rộng 5 km và có độ dày trung bình là 5 mét. Có thể tích tối thiểu là 250 triệu mét khối, tương đương 100.000 bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic. Phía đông nam khối trầm tích dày hơn chỗ khác. Điều này cho thấy là khối trầm tích có nguồn gốc từ vùng cửa sông Rhône đổ vào hồ Léman. Qua phân tích mẫu sinh học, các nhà nghiên cứu xác định niên đại của khối trầm tích trong khoảng từ năm 381 đến năm 612. Giới chuyên gia không thể miêu tả chính xác diễn biến các chuỗi sự kiện và tác động qua lại giữa chúng, từ việc núi bị sạt lở đến hiện tượng sóng thần ở hồ Léman. Họ nêu giả thuyết là sự sạt lở núi đã làm cho đất tại khu vực cửa sông Gôle đổ vào hồ Léman bị rung động mạnh, mất ổn định và do vậy gây ra sóng thần ở bề mặt hồ. Theo các mô phỏng trên máy tính, nếu xảy ra hiện tượng sạt lở núi dữ dội như vào khoảng năm 563, trên hồ Léman, tsunami sẽ xuất hiện sau 15 phút ở khu vực Lausanne với sóng cao 13 mét và ở Geneva sau 70 phút với sóng cao 8 mét. Vẫn theo phương pháp mô phỏng này, với kiến trúc của Geneva vào thế kỷ thứ 6, sóng thần cao 8 mét sẽ vượt qua các bức tường bảo vệ thành phố, cuốn trôi cầu và các cối xay gió, giống như những gì mà các nhà sử học đã miêu tả lại về thảm họa sóng thần năm 563. Hiện nay có hơn 1 triệu người sinh sống ven bờ hồ Léman, trong đó có khoảng 200.000 người ở thành phố Geneva. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh là thành phố này ở vị trí dễ bị tổn thương do sóng thần, vì thấp hơn mặt nước hồ Léman và lại nằm ở cực Tây Nam, nơi hồ bị thắt lại theo hình ống phễu, hứng chịu sự dồn nén của sóng. Bà Katrina Kremer, phụ trách nhóm chuyên gia, nói với AFP là nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích chứng minh và cảnh báo rằng những hồ lớn nằm sâu trong lục địa vẫn có thể gây ra sóng thần nguy hiểm.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now,
bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, một cuộc sống muôn màu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay. Vào ngày mai thứ Tư, 12 Tây tháng 12, 2012, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Mai Vân sẽ là một tạp chí cộng đồng do Thanh Phương phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.